chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ bảo kê logo xe vua ở Hà Nội. Điều đáng nói là 5 trong số 7 bị can từng là cán bộ nhà nước, công tác trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
Trong những ngày cả nước đang căng mình phòng chống dịch COVID-19, các đối tượng tội phạm vẫn tìm cách thẩm lậu hàng trăm kg ma túy vào nội địa. Lực lượng công an các địa phương vừa thực hiện công tác phòng chống dịch, vừa quyết liệt ngăn chặn tội phạm ma túy.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 20 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình xây dựng công ty AV Hinke, đóng tại khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, làm 10 người tử vong và 14 người bị thương. Trước đó, lúc 14 giờ ngày 14 tháng 5, khi đang thi công xây dựng tường rào của công trình nhà máy công ty AV Hinke tại lô 18, đường số 18, khu công nghiệp Giang Điền, tường rào cao 8m, chiều dài 109m bất ngờ đổ sập, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 10 người tử vong, 14 người bị thương. Căn cứ kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự đối với Hà Huy Hải, sinh năm 1964, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Hải Nga. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai và cơ quan chuyên môn Bộ Xây dựng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa tuyên phạt Trần Thị Bé 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc hoàn trả cho các bị hại số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Bé bắt đầu làm chủ hụi từ năm 2016. Mượn danh nghĩa, uy tín của mẹ ruột, Bé huy động được nhiều hụi viên tham gia các dây hụi do mình lập ra. Đến năm 2017, Bé đã lập ra tổng cộng 8 dây hụi. Trong thời gian làm chủ hụi, một số hụi viên hốt hụi nhưng không đóng lại tiền. Do sợ mất uy tín và để có tiền tiếp tục duy trì các hoạt động, các dây hụi và tiền tiêu xài cá nhân, nên Bé đã mở ra 2 dây hụi khống, loại hụi ngày 50.000 và 100.000 đồng để bán cho các hụi viên. Đến ngày 3 tháng 1 năm 2018, Bé tuyên bố vỡ hụi và chiếm đoạt của 45 người số tiền trên 3,2 tỷ đồng. Trong quá trình bị điều tra truy tố, bị cáo Bé đã khắc phục hậu quả cho các nạn nhân số tiền hơn 800 triệu đồng.
Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ bảo kê logo xe vua ở Hà Nội. Điều đáng nói là 5 trong số 7 bị can từng là cán bộ nhà nước, công tác trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Các bị can gồm Nguyễn Ánh Hào, sinh năm 1981, trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Lê Văn Cường, sinh năm 1980, cựu cán bộ Chi cục Quản lý Đường bộ thuộc Cục Quản lý Đường bộ 1, Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Phạm Văn Vinh, sinh năm 1993, cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Vận tải Tuấn Vinh. Lê Bá Dũng, sinh năm 1974, cựu cán bộ Đội Thanh tra Giao thông Vận tải quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trần Sĩ Cương, sinh năm 1984, cựu cán bộ Đội Thanh tra Cơ động thuộc Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội. Nguyễn Quốc Cương, sinh năm 1973, cựu cán bộ Đội Thanh tra Giao thông Vận tải quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hoàng Văn Lân, sinh năm 1963, cựu cán bộ Đội Thanh tra Vận tải huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ba bị can, Nguyễn Ánh Hào, Lê Văn Cường và Phạm Văn Vinh bị truy tố về tội đưa hối lộ, quy định tại Điều 364 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Bốn bị can còn lại bị truy tố về tội nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo cáo trạng, ngày 13 tháng 8 năm 2018, Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo tố giác Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Vận tải Tuấn Vinh, trụ sở tại quận Hoàng Mai và huyện Thường Tín, Hà Nội, hoạt động bảo kê xe ô tô tải các loại từ 1 tấn đến siêu tải trọng lượng 80 tấn, thu lợi bất chính mỗi tháng hơn 12 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty trên còn ép các xe tải của mọi doanh nghiệp phải dán logo "An toàn là bạn, tai nạn là thù" để đi lại trên địa phận thành phố Hà Nội mà không bị kiểm tra. Nếu xe nào không dán logo trên thì thường xuyên bị cân xe, bị lập biên bản và không thể đi lại được. Hoạt động bảo kê này kéo dài nhiều năm trên địa bàn thành phố Hà Nội, làm ảnh hưởng đến tình hình chính trị xã hội, chèn ép doanh nghiệp khác, gây bức xúc cho nhân dân. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, để thuận lợi trong việc lưu hành xe tải chở hàng quá tải hoặc bị vi phạm trong lĩnh vực giao thông, nhưng để không bị xử lý hoặc xử lý với lỗi nhỏ hơn lỗi vi phạm, nên Nguyễn Ánh Hào, Lê Văn Cường đã bàn với Phạm Văn Vinh sử dụng tên Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Vận tải Tuấn Vinh, do Vinh làm tổng giám đốc, để thiết kế một loại logo có dòng chữ mang tên Công ty Tuấn Vinh, sau đổi thành An toàn là bạn, tai nạn là thù, và tìm kiếm mời các chủ xe ô tô tải thường chở hàng quá tải trọng cho phép nộp tiền cho Vinh, Hào để hàng tháng đi quan hệ với các cán bộ nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ, để cho các xe tải khi lưu thông sẽ không bị kiểm tra, được bỏ qua lỗi vi phạm hoặc xử phạt nhẹ hơn lỗi vi phạm. Với phương hình trên, từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 10 năm 2018, các bị can thu được tổng số tiền hơn 6,2 tỷ đồng để thực hiện việc hối lộ. Trong vụ án này, Nguyễn Ánh Hào được hưởng lợi 250 triệu đồng, Lê Văn Cường được hưởng lợi 180 triệu đồng, Phạm Văn Vinh được hưởng lợi 140 triệu đồng. Quá trình điều tra, Nguyễn Ánh Hào, Phạm Văn Vinh còn khai, sau khi thu tiền của các lái xe, vào những ngày cuối hoặc ngày đầu của các tháng, Vinh và Hào sẽ chia nhau đi gặp gỡ, đưa tiền cho cán bộ của các đơn vị có chức năng kiểm tra, xử lý trong lĩnh vực giao thông vận tải của thành phố Hà Nội và các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ 1,5 triệu đồng đến 60 triệu đồng một người. Việc chi tiền cho một số cán bộ này diễn ra từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 10 năm 2018. Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, thu thập tài liệu, triệu tập, lấy lời khai, tiến hành đối chất 90 người với Hào và Vinh, nhưng họ không thừa nhận là đã nhận tiền như lời khai trên. Ngoài lời khai của các bị can và danh sách do Hào lập không có tài liệu nào khác nên chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản kiến nghị Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội kiểm tra xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày cả nước đang căng mình phòng chống dịch COVID-19, các đối tượng tội phạm vẫn tìm cách thẩm lậu hàng trăm kg ma túy vào nội địa. Lực lượng công an các địa phương vừa thực hiện công tác phòng chống dịch, vừa quyết liệt ngăn chặn tội phạm ma túy. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau được đăng trên báo Nhân dân với tiêu đề "Hành trình triệt phá đường dây mua bán gần nửa tấn ma túy".
Mới đây nhất, một đường dây vận chuyển mua bán 446 kg ma túy đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an phối hợp công an một số địa phương triệt phá. Theo hồ sơ, ngày 13 tháng 3 tại xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, trong khi tuần tra công khai, đồn biên phòng Ba Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn kiểm tra phát hiện ô tô biển kiểm soát 12A02297 chở 246 gói ni lông trọng lượng khoảng 246 kg, nghi là ma túy tổng hợp dạng ketamin. Đối tượng điều khiển phương tiện nêu trên là Lộc Văn Cát, sinh năm 1988, ở xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Từ lời khai ban đầu của đối tượng, tổ công tác đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng liên quan việc vận chuyển số hàng nêu trên là Vi Văn Hẻn, sinh năm 1990 ở tỉnh Lạng Sơn, và Hoàng Văn Trinh, sinh năm 1994, quốc tịch Trung Quốc. Ngày 17 tháng 3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy và ngày 18 tháng 3 chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra theo thẩm quyền. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Công an tỉnh Lạng Sơn báo cáo C04 đề nghị phối hợp điều tra. Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có lượng ma túy thu giữ đặc biệt lớn, đối tượng hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, đồng chí Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng C04 đã phân công đồng chí Đại tá Đinh Văn Truyền, Phó Cục trưởng C04, trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét. Ban chuyên án đã huy động những trinh sát tinh nhuệ của C04, Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Nam Định và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện đồng bộ các biện pháp điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan. Qua đấu tranh khai thác các đối tượng và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, xác minh người đàn ông giao ma túy cho Vi Văn Hẻn là Phạm Văn An, sinh năm 1989 ở Nam Trực, tỉnh Nam Định, là người trực tiếp mang ma túy từ Hà Nội lên Lạng Sơn cho Hẻn. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19 tháng 3, ban chuyên án đã bắt Phạm Văn An tại nhà riêng ở Nam Định. Tại cơ quan điều tra, An khai nhận là người trực tiếp lái taxi vận chuyển 26 túi sách du lịch, đựng khoảng 520 kg ma túy tổng hợp từ một kho hàng tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, đưa lên Lạng Sơn để giao. Trong đó, 13 túi có chứa 246 kg cho đối tượng Hẻn. Còn lại 13 túi, An vận chuyển lại Hà Nội và gửi tại bãi rửa xe của anh trai là Phạm Văn Đạo ở số 9, lô D27, Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Từ lời khai của An, ban chuyên án tiến hành bắt giữ Phạm Văn Đạo và khám xét khẩn cấp bãi rửa xe. Tại đây đã phát hiện và thu giữ 6 túi sách du lịch, bên trong có 120 kg ma túy. Giám định sơ bộ là ma túy tổng hợp. Từ thông tin khai thác được từ bãi chủ xe, ban chuyên án làm rõ trước đó có hai nhóm đối tượng đến rửa xe của Phạm Văn Đạo mang ma túy đi cất giấu và tiêu thụ. Cụ thể, ngày 19 tháng 3, có hai đối tượng đi taxi không rõ biển kiểm soát đến lấy 3 túi sách du lịch mang đi. Tiếp đó, đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, lại có một đối tượng khác đi taxi không rõ biển kiểm soát đến lấy 4 túi sách du lịch mang đi. Sau 3 ngày đêm không ngừng nghỉ điều tra truy xét, ban chuyên án xác định nhóm đối tượng đến bãi rửa xe lấy ma túy đem đi tiêu thụ là Nguyễn Hữu Huy, sinh năm 1997, Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1993, cùng trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, đến lấy 3 túi đem cất giấu tại nhà anh rể là Chu Văn Hà, sinh năm 1988, ở xã Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ngoài ra, còn có đối tượng Trần Mạnh Dũng, sinh năm 1979, ở quận Đống Đa, Hà Nội, đến lấy 4 túi rồi đem cất giấu 3 túi tại một nhà nghỉ trên đường Thái Hà, còn một túi mang về cất giấu tại nhà riêng. Từ tài liệu thu thập được, sáng ngày 20 tháng 3, ban chuyên án đã bắt đối tượng Trần Mạnh Dũng tại chỗ ở và thu giữ 20 kg ma túy tổng hợp. Khám xét tại một nhà nghỉ do Dũng thuê trên đường Thái Hà, phát hiện và thu giữ thêm 60 kg ma túy tổng hợp. Đến 1 giờ 15 phút ngày 22 tháng 3, tổ trinh sát tiếp tục phát hiện và bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Hữu Huy và Nguyễn Văn Linh khi các đối tượng này đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở khu đô thị Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội. Sau khi bắt được hai đối tượng nêu trên, ban chuyên án tiếp tục bắt giữ Chu Văn Hà tại nhà riêng. Quá trình điều tra mở rộng, đến nay, ban chuyên án đã bắt giữ thêm 6 đối tượng có liên quan vụ án để điều tra làm rõ, thu giữ thêm 200 kg ma túy tổng hợp. Tổng lượng ma túy thu giữ là 446 kg. Theo đánh giá của C04 Bộ Công an, với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở để xác định, đây là vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn. Đối tượng chủ mưu cầm đầu là người nước ngoài. Các đối tượng lợi dụng vào sự phát triển của khoa học, công nghệ, sự thiếu hiểu biết của người dân, khu vực biên giới, sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng để thực hiện việc liên lạc trao đổi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó gia công đóng gói vận chuyển sang nước thứ ba tiêu thụ. Hiện tại, ban chuyên án đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra xác minh nguồn gốc ma túy được các đối tượng mua bán, vận chuyển vào Việt Nam để xử lý triệt để các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi, và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương, lời bỏng cháy. Tháng ngày này đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi, tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi thầm mang bao nỗi vui buồn. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi cùng thiêng trong tiếng chuông đồng. Tôi nghe trong đoàn quân đi, tôi nghe trong lời báo tố, 4.000 năm đất nước gian nan, giai điệu cháy trong tình thương nước vô vàn. Và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương, lời bỏng cháy. Tháng ngày này đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi, và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương, lời bỏng cháy. Tháng ngày này đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
10. Phạt tiền từ 14 triệu đồng đến 16 triệu đồng đối với cá nhân, từ 28 triệu đồng đến 32 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm A, B, khoản 6, điều 24 nghị định này, hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm A, B, khoản 6, điều 24 nghị định này. B. Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm A khoản 2 điều 25 nghị định này, hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm A khoản 2 điều 25 nghị định này. C. giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 2 điều 25 nghị định này, hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 2 điều 25 nghị định này. D. Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm C khoản 2 điều 25 nghị định này, hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm C khoản 2 điều 25 nghị định này. D. Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm C khoản 2 điều 25 nghị định này, hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm D khoản 2 điều 25 nghị định này. E. Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm A khoản 4 điều 33 nghị định này, hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm A khoản 4 điều 33 nghị định này. G. Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 4 điều 33 nghị định này, hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 4 điều 33 nghị định này. H. Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm C khoản 4 điều 33 nghị định này, hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm C khoản 4 điều 33 nghị định này. 11. Phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng đối với cá nhân, từ 32 triệu đồng đến 36 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô khi giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 7 điều 24 nghị định này, hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 7 điều 24 nghị định này. 12. Phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân, từ 36 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm A, điểm B khoản 8 điều 24 nghị định này, hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm A, điểm B khoản 8 điều 24 nghị định này. B. Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 điều 33 nghị định này, hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 điều 33 nghị định này.
13. Phạt tiền từ 28 triệu đồng đến 32 triệu đồng đối với cá nhân, từ 56 triệu đồng đến 64 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô khi giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm A khoản 6 điều 33 nghị định này, hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm A khoản 6 điều 33 nghị định này. 14. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây. A. Thực hiện hành vi quy định tại điểm B, điểm D, điểm H, điểm I, điểm K khoản 5, điểm B, điểm E khoản 7, điểm E, điểm G, điểm I khoản 8 điều này bị tịch thu biển số, giấy đăng ký xe, trường hợp đã được cấp lại, tịch thu hồ sơ, các loại giấy tờ, tài liệu giả mạo, tịch thu biển số, thiết bị thay đổi biển số, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời không đúng quy định hoặc bị tẩy xóa. B. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A khoản 5, điểm A khoản 7, điểm D khoản 8, điểm B khoản 9 điều này bị tịch thu phương tiện. C. Thực hiện hành vi quy định tại điểm G, điểm H khoản 5, điểm M khoản 7, điểm E khoản 8 điều này trong trường hợp không có giấy đăng ký xe hoặc có giấy đăng ký xe nhưng không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung số máy của xe hoặc bị tẩy xóa, kể cả rơ móc và sơ mi rơ móc mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện, không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp thì bị tịch thu phương tiện. D. Thực hiện hành vi quy định tại điểm G, điểm H, điểm I, điểm K khoản 5, điểm G, điểm I, điểm M khoản 7, điểm B, điểm C, điểm D, điểm D, điểm E, điểm G, điểm I khoản 8, điểm C, điểm D, điểm D, điểm H khoản 9, điểm A, điểm E khoản 10 điều này trong trường hợp chủ phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khi điều khiển xe cơ giới, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, khi điều khiển xe máy chuyên dùng từ 1 tháng đến 3 tháng. D. Thực hiện hành vi quy định tại điểm B, điểm C, điểm D, điểm D, điểm G, điểm H khoản 10, khoản 11, điểm B khoản 12 điều này trong trường hợp chủ phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khi điều khiển xe cơ giới, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ khi điều khiển xe máy chuyên dùng từ 2 tháng đến 4 tháng. E. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A khoản 12, khoản 13 điều này trong trường hợp chủ phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khi điều khiển xe cơ giới, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, khi điều khiển xe máy chuyên dùng từ 3 tháng đến 5 tháng. G. Thực hiện hành vi quy định tại khoản 3, khoản 6 điều này trong trường hợp chủ phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện chở vượt trên 50% đến 100% số người quy định được phép chở của phương tiện, còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. H. Thực hiện hành vi quy định tại khoản 3, khoản 6 điều này trong trường hợp chủ phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện chở vượt trên 100% số người quy định được phép chở của phương tiện, còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng. Y. Thực hiện hành vi quy định tại điểm H khoản 7, điểm D khoản 9, điểm A khoản 10, khoản 11, điểm A khoản 12 điều này mà phương tiện đó có thùng xe. Khối lượng hàng hóa cho phép chuyên chở không đúng theo quy định hiện hành thì còn bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và tem kiểm định của phương tiện từ 1 tháng đến 3 tháng. K. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A, điểm E, điểm G, khoản 9 điều này bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và tem kiểm định của phương tiện từ 1 tháng đến 3 tháng. L. Thực hiện hành vi quy định tại khoản 3, khoản 6 điều này trong trường hợp chở vượt trên 50% số người quy định được phép chở của phương tiện còn bị tước quyền sử dụng phù hiệu, biển hiệu từ 1 tháng đến 3 tháng nếu có. Thực hiện hành vi quy định tại điểm H, điểm Y khoản 7, điểm C, điểm D, điểm D khoản 9, khoản 10, khoản 11, khoản 12, khoản 13 điều này còn bị tước quyền sử dụng phù hiệu, biển hiệu từ 1 tháng đến 3 tháng nếu có. 15. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. A. Thực hiện hành vi quy định tại khoản 1, điểm B khoản 2 điều này buộc phải khôi phục lại nhãn hiệu, màu sơn ghi trong giấy đăng ký xe theo quy định. B. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A khoản 2 điều này buộc phải thay thế thiết bị đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật theo quy định, lắp đúng loại kính an toàn. C. Thực hiện hành vi quy định tại điểm C khoản 4, điểm D khoản 7 điều này buộc phải thực hiện đúng quy định về biển số, quy định về kẻ chữ trên thành xe và cửa xe. D. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A, điểm E, điểm G khoản 9 điều này buộc phải khôi phục lại hình dáng, kích thước, tình trạng an toàn kỹ thuật ban đầu của xe và đăng kiểm lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông. D. Thực hiện hành vi quy định tại điểm H khoản 7, điểm D khoản 9, điểm A khoản 10, khoản 11, điểm A khoản 12 điều này mà phương tiện đó có thùng xe, khối lượng hàng hóa cho phép chuyên chở không đúng theo quy định hiện hành, thì còn bị buộc phải thực hiện điều chỉnh thùng xe theo đúng quy định hiện hành, đăng kiểm lại và điều chỉnh lại khối lượng hàng hóa cho phép chuyên chở, ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông. E. Thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3, khoản 6 điều này, trường hợp chở hành khách, buộc phải bố trí phương tiện khác để chở số hành khách vượt quá quy định được phép chở của phương tiện. G. Thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm G, điểm H, điểm Y, điểm K khoản 7, điểm C khoản 8, điểm D, điểm D khoản 9, khoản 10, khoản 11, khoản 12, khoản 13. Điều này nếu gây hư hại cầu, đường, phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. H. Thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 4, điểm E, điểm G khoản 5, điểm C, điểm D, điểm L, điểm M khoản 7. Điều này buộc phải làm thủ tục đăng ký xe, đăng ký sang tên, đổi lại, thu hồi giấy đăng ký xe, biển số xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định, trừ trường hợp bị tịch thu phương tiện. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, Báo Nhân dân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.